Đây Paris, RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Mai Vân, Trọng Nghĩa, Anh Vũ và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 15 tháng 6, 2019. Lãnh đạo đặc khu Hồng Kông tuyên bố đình chỉ dự luật dẫn độ sang Trung Quốc bị dân chúng phản đối mạnh mẽ. Bắc Kinh thanh minh về vụ đâm chìm tàu cá Philippines tại Biển Đông gần quần đảo Trường Sa. Hoa Kỳ lên án chuyến đi Tân Cương của người phụ trách chống khủng bố Liên Hiệp Quốc có thể bị dùng để hợp thức hóa các đàn áp của chính quyền Bắc Kinh nhắm vào cộng đồng Hồi giáo. Kính thưa quý vị, sức ép của người dân Hồng Kông rút cục đã buộc chính quyền phải lùi bước. Trong cuộc họp báo bất thường vào trưa ngày hôm nay, lãnh đạo đặc khu Hồng Kông, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã loan báo đình chỉ việc thông qua dự luật cho phép dẫn độ sang Trung Quốc. Kế hoạch thông qua dự luật này đã làm dấy lên những cuộc biểu tình rầm rộ trong những ngày qua. Trọng Nghĩa cho biết cụ thể.
Phát biểu trước các nhà báo, trưởng đặc khu Hồng Kông cho biết là chính quyền đặc khu này đã quyết định đình chỉ thủ tục thông qua dự luật gây tranh cãi cho đến khi xin trích, hoàn tất tiến trình giải thích và lắng nghe các ý kiến của người dân. Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga còn cho biết thêm là chính quyền Hồng Kông không có ý định ấn định một thời hạn nào cho tiến trình đó. Theo hãng tin Pháp AFP, nói một cách khác, lãnh đạo Hồng Kông đã xác nhận rằng kế hoạch thông qua dự luật cho phép dẫn độ qua Trung Quốc sẽ bị đình chỉ và ngày xem xét lại không hề được ấn định. Phải nói là ngay khi được khởi động, tiến trình thông qua dự luật này đã làm dấy lên làn sóng phản đối dữ dội từ phía người dân Hồng Kông với một cuộc biểu tình rầm rộ quy tụ được cả triệu người tham gia hôm Chủ nhật tuần trước. Đối với những người phản đối, dự luật cho phép dẫn độ qua Hoa Lục sẽ đẩy người dân Hồng Kông vào vòng kềm tỏa của hệ thống tư pháp Trung Quốc, nổi tiếng là bất minh và bị Đảng Cộng sản khống chế. Cho dù chính quyền đặc khu vào hôm nay đã có dấu hiệu lùi bước, giới lãnh đạo phong trào phản đối dự luật dẫn độ vẫn muốn giữ sức ép cho đến khi dự luật bị hủy bỏ hẳn. Do vậy, theo ban tổ chức, cuộc biểu tình dự trù vào ngày mai Chủ nhật vẫn được duy trì. Phát biểu với nhà báo vào hôm nay, ông Sâm Tử Kiệt thuộc Mặt trận Nhân dân về Nhân quyền xác định: "Chúng tôi cần nói với chính quyền rằng người dân Hồng Kông sẽ kiên trì và sẽ không dừng phản đối cho đến khi dự luật bị thu hồi." Thông qua lãnh sự quán của mình tại Hồng Kông, Hoa Kỳ là nước đầu tiên lên tiếng hoan nghênh quyết định đình chỉ việc thông qua dự luật dẫn độ qua Trung Quốc. London sau đó cho biết cũng rất hoan nghênh quyết định của bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga. Về phần mình, Trung Quốc hôm nay cho biết ủng hộ từ ngữ trong nguyên văn quyết định của chính quyền đặc khu Hồng Kông.
Về tình hình Biển Đông, trước thái độ càng lúc càng phẫn nộ của công luận Philippines, chính quyền Trung Quốc đã phải lên tiếng thanh minh về vụ tàu cá của họ đâm chìm tàu cá Philippines ở khu vực bãi Cỏ Rong gần quần đảo Trường Sa rồi bỏ chạy. Trong một thông cáo thông bố khuya hôm qua, Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila đã xác nhận rằng tàu Trung Quốc quả thực là đã đâm vào một tàu đánh cá của Philippines hôm Chủ nhật mùng 9 tháng 6, nhưng phủ nhận cáo buộc rằng đó là một hành vi đâm rồi bỏ chạy.
Trong bản thông cáo, Đại sứ quán Trung Quốc cho biết là chiếc tàu cá mang tên Việt Mẫu Tân Ngư 422012 đã đâm vào một tàu cá của Philippines, rồi sau đó đã phải rời đi vì lo ngại cho an toàn của mình. Bản thông cáo khẳng định là thuyền trưởng trên tàu Trung Quốc đã tìm cách giải cứu ngư dân Philippines, nhưng lại sợ bị các tàu đánh cá khác của Philippines bao vây. Theo bản thông cáo, thì tàu Trung Quốc đã bị từ 7 đến 8 tàu cá Philippines vây quanh ở khu vực bãi Cỏ Rong. Theo Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila, sự việc không hề là vụ đâm chìm rồi bỏ chạy, vì trước đó tàu của Trung Quốc đã thấy rằng các ngư dân Philippines trên tàu Philippines bị nạn đã được giải cứu. Theo hãng tin Pháp AFP, lời thanh minh của Trung Quốc khác xa với lời kể của 22 ngư dân trên chiếc tàu cá Philippines bị nạn. Những người này cho biết họ đã phải chờ đợi hàng tiếng đồng hồ trước khi được một tàu cá Việt Nam đến vớt, và mãi đến thứ Sáu mới được một tàu hải quân Philippines đưa về nhà. Theo hãng AFP, dân biểu đối lập Francis Fanlivinan vào hôm nay đã cho rằng lời thanh minh của Trung Quốc cũng xin trích, giả mạo giống như yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh trên Biển Đông. Ông kêu gọi chính quyền phải đứng lên chống lại Trung Quốc. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh cho đến hôm nay, Tổng thống Philippines chưa hề lên tiếng về sự cố liên quan đến tàu cá Trung Quốc ở bãi cỏ rong.
Về quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc, ngay sau khi Liên Hợp Quốc thông báo đã cử Phó Tổng Thư ký đặc trách khủng bố đến khu vực Tân Cương ở Trung Quốc trong tuần, chính quyền Mỹ vào hôm qua đã lên tiếng phản đối. Theo Washington, thì chuyến đi có thể bị sử dụng để hợp thức hóa các đàn áp của Bắc Kinh nhắm vào các cộng đồng Hồi giáo tại khu vực tự trị này. Theo hãng thông tấn Pháp AFP, thì trong cuộc điện đàm với Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ John Sullivan đã bày tỏ sự thất vọng sâu sắc về chuyến đi của Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Vladimir Voronkov. Nhà ngoại giao Nga này là nhân vật cao cấp nhất của Liên Hiệp Quốc đến Tân Cương cho đến nay. Trong một thông cáo ra ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định, xin trích, một chuyến đi như vậy là hoàn toàn không phù hợp vào thời điểm đang diễn ra đợt đàn áp chưa từng có tại Tân Cương chống lại người Duy Ngô Nhĩ cùng thành viên các sắc tộc Kazakhstan, Kyrgyzstan và nhiều tín đồ Hồi giáo khác. Hết lời dẫn. Cơ quan Ngoại giao Mỹ cũng nhắc lại con số khoảng 1 triệu người dân Tân Cương đang hoặc đã bị giam giữ tại các trại cải tạo mà nhiều tổ chức nhân quyền nêu ra. Chính quyền Bắc Kinh thường xuyên bác bỏ tố cáo này nhưng cũng thừa nhận là lập nhiều trung tâm huấn nghiệp cho những người mà họ gọi là bị nghi ngờ có tư tưởng cực đoan tại Tân Cương. Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh là chuyến đi của lãnh đạo đặc trách chống khủng bố của Liên Hiệp Quốc làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của Liên Hiệp Quốc trong lĩnh vực chống khủng bố và nhân quyền. Trước đó, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch đã chỉ trích chuyến đi Tân Cương của ông Vladimir Voronkov. Theo Human Rights Watch, thì đáng nhẽ Liên Hiệp Quốc phải cử một người phụ trách nhân quyền đến khu vực này, chứ không phải một quan chức đặc trách chống khủng bố. Về sự cố tại vùng vịnh Pacific, tiếp theo các giới chức Hoa Kỳ đến lượt Tổng thống Trump ngày hôm qua đã cáo buộc chính quyền Tehran đứng sau vụ hai tàu chở dầu bị tấn công tại vùng vịnh. Dựa trên một đoạn video được Bộ Quốc phòng Mỹ công bố hôm trước, đích thân Tổng thống Mỹ khẳng định Tehran là thủ phạm. Thông tin viên Eric DeSan tường trình từ San Francisco.
Chính Iran đã gây ra, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh như trên trong cuộc phỏng vấn trực tiếp qua điện thoại với Fox News, kênh truyền hình ưa thích của ông vào sáng thứ Sáu. Tổng thống Mỹ nói, chúng tôi biết điều đó bởi chúng tôi đã xem đoạn video. Theo Washington, đoạn video được Bộ Quốc phòng Mỹ công bố hôm trước đó cho thấy một chiến thuyền tuần tra của vệ binh cách mạng lực lượng vũ trang thiện chiến của chế độ Iran áp sát một trong hai chiếc tàu chở dầu của Na Uy và Nhật Bản bị tấn công hôm thứ Năm để gỡ một trái mìn dính vào thân tàu bị bỏ quên. Tổng thống Mỹ nói, xin trích, chính là tàu của Iran, chính là do họ, đó là trái mìn chưa phát nổ, quý vị có thể thấy tàu Iran đang cố lấy mìn đi bởi họ không muốn để lại dấu vết, bởi có rất nhiều dấu hiệu trên trái mìn này cho thấy đó là của Iran. Hết lời dẫn. Cách nay một tháng sau vụ phá hoại nhắm vào 4 con tàu tại vùng biển Oman, Washington đã khẳng định có bàn tay của Tehran đằng sau. Chính quyền Iran bị Donald Trump lên án là khủng bố và bị cáo buộc chủ trương phong tỏa eo biển Ormuz, nơi trung chuyển của 1/3 tổng lượng dầu thô trên toàn thế giới sau khi Hoa Kỳ tái lập trừng phạt kinh tế ngăn cản Iran xuất khẩu dầu mỏ. Các cáo buộc Iran từ phía Mỹ được các đồng minh của Washington trong khu vực ủng hộ. Ả Rập Xê Út cho biết hết sức lo ngại trong lúc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tố cáo tình trạng leo thang nguy hiểm.
Eric de Salve, San Francisco, RFI.
Về quan hệ Liên hiệp châu Âu và Nga, Liên Hợp Châu Âu tố cáo các mưu toan đến từ Moscow để phá vỡ cuộc bầu cử nghị viện. Trong một báo cáo công bố ngày hôm qua, Ủy ban Châu Âu đã nêu bật sự kiện là nhiều nguồn từ Nga đã cố tìm cách lũng đoạn cuộc bầu cử nghị viện Châu Âu trong tháng 5 vừa qua với những thông tin thất thiệt, với mục tiêu làm cử tri nản chí không đi bầu. Tuy nhiên đã không hề có một chiến dịch do một tác nhân duy nhất giàn dựng.
Brussels đã từng lên tiếng cảnh báo khi đến gần cuộc bầu cử nghị viện Châu Âu vào hạ tuần tháng 5 vừa qua. Một số lãnh đạo châu Âu đã vạch mặt chỉ tên Moscow như là kẻ đứng sau chiến dịch tạo tin giả. Các nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu đã kêu gọi nhau phối hợp hành động, cảnh giác trước chiến dịch tung tin thất thiệt thù nghịch này. Facebook, Twitter được yêu cầu tham gia truy lùng tin giả. Tuy nhiên, giới lãnh đạo châu Âu đã phải công nhận là đã không ghi nhận được một chiến dịch tung tin thất thiệt đặc biệt của các nguồn tin từ bên ngoài nhắm vào cuộc bầu cử của châu Âu. Thế nhưng, những bằng chứng thu thập được đã cho thấy là có những hoạt động liên tục tung tin thất thiệt và ồ ạt từ những nguồn ở Nga không rõ danh tánh nhằm làm giảm việc tham gia bầu cử của cử tri châu Âu và ảnh hưởng lên sự chọn lựa của họ. Theo báo cáo của Brussels, những thông tin thất thiệt này đề cập đến nhiều chủ đề, từ vấn đề dân chủ của châu Âu cho đến những vấn đề nhạy cảm đối với cử tri như nhập cư, chủ quyền quốc gia, v.v. Những thông tin đó còn khuyến khích những quan điểm cực đoan.
Về quan hệ châu Âu và Nga, Moldova dưới áp lực của Liên Âu và Nga, nhà tài phiệt Platoniuk đã phải từ bỏ quyền lực. Bế tắc chính trị tại Moldova, nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, đột ngột được cởi nút với việc đảng của nhà tài phiệt Vladimir Platoniuk vào hôm qua quyết định rời khỏi chính phủ để nhường chỗ cho một liên minh cầm quyền mới gồm các đảng phái thân châu Âu và thân Nga. Khủng hoảng chính trị tại Moldova kéo dài từ tháng 2 năm 2019 đến nay, sau cuộc bầu cử nghị viện, không đảng phái nào có đủ đa số trong quốc hội để lập chính phủ. Do áp lực của nhà tài phiệt Platoniuk với sự ủng hộ của tà bào hiến, cuối tuần trước, vị Tổng thống thân Nga đã bị phế truất. Một thủ tướng của Đảng Dân Chủ của nhà tài phiệt đã được bổ nhiệm. Quốc hội bị tuyên bố giải thể để tổ chức bầu cử sớm. Tuy nhiên, một liên minh tình thế giữa Đảng Xã hội thân Nga của Tổng thống Igor Dodon và Liên minh Akum thân châu Âu của bà Maya Sandu đã được thành lập nhằm lật ngược thế cờ. Thông tin viên Sebastian Gobert tường trình từ Kiev.
J'ai un message pour le monde entier. La Moldavie est libre.
Tôi có một thông điệp gửi đến toàn thế giới. Moldova đã được tự do. Nữ thủ tướng Maya Sandu xuất hiện với vẻ rạng ngời chiến thắng sau khi đối thủ không đội trời chung của bà nhà tài phiệt Vladimir Plahotniuk vừa từ bỏ quyền lực. Theo Nghị viện châu Âu, chính nhân vật này đã bắt làm con tin các định chế quốc gia tại Moldova. Nhờ sự lên án quyết liệt và vận động ngoại giao dồn dập của Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu và Nga, nhà tài phiệt này mới chấp nhận từ bỏ hệ thống quyền lực mà ông đã dày công xây dựng từ nhiều năm nay. Tân Thủ tướng Maya Sandu có kế hoạch thực thi nhiều dự án cải cách triệt để lấy cảm hứng từ phương Tây, cũng như cuộc chiến chống tham nhũng để vực dậy Moldova, một trong các quốc gia nghèo nhất châu Âu. Theo tân Thủ tướng Moldova, ông Vladimir Plahotniuk sẽ phải trả lời về các tội lỗi của ông ta chắc chắn là trước tư pháp. Tuy nhiên, tân Thủ tướng Maya Sandu cũng thỏa hiệp với Đảng Xã hội thân Nga của Tổng thống Igor Dodon nếu không có cuộc chiến chung chống lại chế độ của nhà tài phiệt, buộc họ phải đoàn kết lại, hai chính trị gia nói trên chắc chắn sẽ nhanh chóng rơi vào thế đối đầu, không thể loại trừ viễn cảnh phải tổ chức bầu cử sớm. Moldova có thể đã được tự do nhưng không chắc là tình hình ở đây đã ổn định.
Sébastien Gobert, Kiev, RFI.
Trở lại nước Pháp, thánh lễ đầu tiên tại nhà thờ Đức Bà Paris được tổ chức kể từ sau hỏa hoạn. Tổng giám mục Paris Michel Opetit vào chiều nay cử hành thánh lễ đầu tiên tại nhà thờ Đức Bà. Nhưng do tình trạng của nhà thờ, thánh lễ sẽ chỉ mở ra cho một cử tọa có giới hạn.
Chỉ có khoảng 30 người, mà một nửa là linh mục được dự thánh lễ bắt đầu từ 18 giờ giờ Paris. Ngoài các linh mục, còn có một số người hoạt động thiện nguyện và người làm việc ở công trường trùng tu nhà thờ. Những người dự lễ được yêu cầu đội mũ bảo hiểm ngay từ cửa nhà thờ.
Vẫn về nước Pháp nhưng trong lĩnh vực văn hóa, bản Bolero của Ravel cải biên với vũ điệu Nam Phi mở màn cho Liên hoan văn hóa Marseille. Liên hoan nghệ thuật lần thứ 24 của thành phố biển Marseille miền Nam nước Pháp mở đầu ngày hôm qua với vở múa đặc biệt của biên đạo Gregory Macoma người Nam Phi. Vở múa theo phong cách dân gian truyền thống của người dân Nam Phi được thể hiện trên nền giai điệu Bolero, tác phẩm kinh điển của âm nhạc phương Tây. Phóng sự của thông tín viên Sarah Tisserey của RFI từ thành phố Marseille.
Posé sur le rythme du boléro de Ravel, des danses et chants d'Afrique du Sud.
Trên nền giai điệu bản boléro của Ravel là các điệu múa và bài hát Nam Phi. Trên sân khấu có 4 ca sĩ và 9 vũ công. Xung quanh họ là những cây thập tự bằng gỗ, giống như trong một nghĩa trang. Nhà biên đạo múa Gregory Macoma đã biến bản bolero thành một điệu nhạc vinh danh những người đã khuất. Người trợ lý của biên đạo múa cho biết, sáng tác này được gợi cảm hứng từ các tiểu thuyết về cuộc đời những người nô lệ da đen châu Mỹ, cũng như tình hình hiện tại ở Nam Phi. Người trợ lý Sia Dokoda giải thích, vào thời điểm sáng tác vở diễn này, đã có một loạt vụ bắt cóc và giết người tại Nam Phi. Đối với biên đạo Gregory Makoma, thì vở diễn là một cách để kêu gọi xã hội suy nghĩ về toàn bộ những chuyện này. Bởi khi nghe nói quá nhiều về các vụ giết người, người ta có xu hướng trở nên thờ ơ. Người ta sẽ tự bảo mình lại có thêm một người chết. Như vậy, sáng tác này chính là một cách để nói, đừng làm như vậy. Hãy tôn trọng những người đã khuất ấy. Chúng ta hãy tưởng nhớ họ. Vở múa với dàn đồng ca với giai điệu bolero tưởng niệm người chết cũng lấy nhiều cảm hứng từ thể loại ca nhạc đa thành Isicatamiya của sắc tộc Zulu được các thợ mỏ Nam Phi phát triển sau đó.
Sarah Tisser, Marseille RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Những chiếc xe hơi đầu tiên made in Việt Nam sẽ được giao ngày 17 tháng 6 tới đây. Nhà sản xuất ô tô Việt Nam VinFast đã cho biết như trên.
Trong lúc Tổng thống Mỹ chỉ khẳng định sẽ gặp Tổng thống Nga tại Thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản cuối tháng này, thì ngày hôm qua ông tuyên bố sự hiện diện của Chủ tịch Trung Quốc tại G20 không phải là vấn đề quan trọng, đồng thời bảo đảm là một thỏa thuận thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sớm được ký kết nhằm chấm dứt cuộc chiến.
Tổng thống Brazil Bolsonaro vào hôm qua đã lại phải đối phó với một phong trào tổng đình công chống kế hoạch cải cách hưu bổng.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp trong giây lát. Mở đầu phần 2 của chương trình là một thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo về Roberto Carlos, ông hoàng dòng nhạc trữ tình Brazil. Và cuối cùng là tạp chí Người Pháp nước Pháp với đề tài Cộng đồng Pháp ngữ Francophonie đi tìm lại bản sắc. Nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo do Thanh Hà phụ trách.
Điểm tuần báo.
Hai chữ Hồng Kông chiếm trọn trang bìa màu đỏ của tuần báo Anh The Economist. Tất cả các chữ đều được viết bằng màu đen, ngoại trừ hai chữ O là màu vàng, được nối liền bằng một sợi dây xích thành hình chiếc còng tay. Trong bài báo mang tựa đề Khuôn pháp luật, tạp chí ấn bản tại London này đưa ra ba nhận định về một trong những cuộc xuống đường rầm rộ nhất tại Hồng Kông kể từ khi mà vùng lãnh thổ này được Anh Quốc trao trả lại cho Bắc Kinh năm 1997. Thứ nhất, đại đa số những người xuống đường phản đối dự luật cho dẫn độ về Hoa Lục còn rất trẻ. Họ quá trẻ để có thể hoài niệm về cái thời kỳ mà Hồng Kông còn là thuộc địa của Vương quốc Anh. Điểm thứ hai là số này không hạnh phúc khi thấy Bắc Kinh ngày càng mạnh tay kiểm soát các sinh hoạt chính trị và xã hội tại đặc khu hành chính này. Và thứ ba là sự can đảm của những người biểu tình Hồng Kông cho thấy mức độ quan tâm của số này đối với tương lai của chính mình. Dù vậy, The Economist không hề ảo tưởng về hồi kết của cuộc đọ sức bất tương xứng giữa một bên là thường dân và bên kia là bộ máy chính quyền. Hơn 1 triệu dân Hồng Kông xuống đường không chắc đủ làm ông Tập Cận Bình nao núng. Bài báo kết luận, mỗi lần nổ ra một cuộc nổi dậy, thế giới lại được chứng kiến cái thái độ không khoan nhượng của Bắc Kinh và các đợt đàn áp thô bạo đó hoàn toàn trái ngược với hình ảnh một đất nước hài hòa mà Trung Quốc muốn đưa ra. 22 năm trước, khi Hồng Kông được trao trả về với mẫu quốc, người ta từng nghĩ rằng hai chế độ sẽ được song hành. Chuyện đó không có thực.
Tuần báo Lopes đăng bức ảnh Hồng Kông chìm trong một biển người bên cạnh hàng chữ cuộc tuần hành khổng lồ. Courrier International trích lại một bài báo của South China Morning Post cho thấy hành pháp Hồng Kông trong thế trên đè dưới búa. Dự luật cho dẫn độ về Hoa Lục của bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã làm sống lại phong trào phản kháng tại Hồng Kông. Dự luật này cũng có thể là hồi chuông báo tử cho sự nghiệp chính trị của lãnh đạo Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga.
Từ sau thất bại của cuộc xuống đường năm 2014 của phong trào Dù Vàng, đòi được quyền bầu ra ban lãnh đạo cho đặc khu hành chính này theo mô hình phổ thông đầu phiếu, và sau một cuộc nổi dậy tại khu vực Mông Cốc năm 2016 mà chính quyền cho rằng phe đòi lý khai đã khuấy lên, tình hình tại Hồng Kông đã lắng dịu, đối lập bị hụt hơi, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga củng cố chiếc ghế lãnh đạo. tăng điểm trong mắt Bắc Kinh, cho dù là nhờ may mắn, nhiều hơn là nhờ vào cái tài lãnh đạo của nữ chính trị gia này. Vậy thì điều gì đã thôi thúc họ Lâm đưa ra dự luật dẫn độ? South China Morning Post cho rằng chính quyền Hồng Kông đã đi quá đà.
Cũng về Trung Quốc, sẽ luận trên tuần san Le Point thu hút độc giả với hàng tựa 1989-2019, 30 năm thế giới nhầm to về Trung Quốc. Vụ thảm sát Thiên An Môn không là một tai nạn mà là ngọn đuốc soi dọi vào thế giới của chúng ta ngày nay.
Tác giả bài viết Nicolas Bavares trở lại với thời điểm 1989. Vào mùa thu năm ấy, tại Đức, bức tường Berlin đã sụp đổ, chấm dứt chiến tranh lạnh. Trước đó, tại Bắc Kinh, phong trào phản kháng ôn hòa của sinh viên Trung Quốc đã bị đàn áp đẫm máu. Những gì diễn ra tại Berlin khép lại thế kỷ 20, ngược lại thì cuộc nổi dậy ở Bắc Kinh đã mở ra trang sử mới cho thế kỷ 21. Không ai phủ nhận những ảo vọng của thế giới từ khi Liên Xô sụp đổ. Hoa Kỳ đã tưởng rằng một mình một chợ để áp đặt luật chơi với phần còn lại của thế giới. Châu Âu thì cũng đã ngỡ rằng mô hình xây dựng một nhà nước pháp quyền không còn chông gai, thực tế không màu hồng như bức tranh vẽ. Thế giới đã trải qua nhiều vụ vỡ bong bóng mà đỉnh điểm là cuộc khủng hoảng tài chính 2018. Thế rồi mô hình dân chủ của châu Âu thì đang bị các làn sóng dân túy thách thức. Riêng với Trung Quốc, cộng đồng quốc tế phạm phải hai sai lầm. Thứ nhất là đã tưởng rằng Thiên An Môn chỉ là một tai nạn mà không xem đấy là một trong những nền tảng của mô hình rất đặc trưng Trung Quốc. Mô hình đó bao gồm một bên là phát triển kinh tế dưới sự chỉ đạo của đảng và nhà nước, duy trì ổn định về mặt chính trị, và bên kia là châm thêm củi lửa cho tinh thần dân tộc chủ nghĩa và chối bỏ tự do. Chính vì sai lầm này mà cộng đồng quốc tế đã mở rộng cửa Tổ chức Thương mại Thế giới cho Bắc Kinh. Phương Tây đâu thể ngờ rằng Trung Quốc không chuyển mình theo mô hình dân chủ, mà trái lại, nhờ có sức mạnh kinh tế, Bắc Kinh càng cứng rắn hơn và hiện nguyên hình là một chế độ chuyên chế. Trung Quốc đã thách thức phương Tây và không còn che giấu tham vọng thay thế Hoa Kỳ thống lĩnh thế giới kể từ năm 2050. Sai lầm thứ hai của phương Tây, theo quan điểm của cây bút Bavares trên Le Point, là đã đánh giá thấp vị trí của châu Á trong toàn cảnh thế giới. Trong khi đó thì một nửa dân số địa cầu sống tại châu lục này, và đây cũng là nơi tạo ra đến 40% GDP của nhân loại, là một trong những chiếc nôi quan trọng của công nghệ mới. Ngoài hai sai lầm đó thì Âu Mỹ lại còn bị vướng tay vì một số những chuyện khác. Washington đã chọn ưu tiên cho quyền lợi riêng của nước Mỹ mà buông trôi các mối liên minh truyền thống. Cả Hoa Kỳ lẫn châu Âu cũng không còn là những ngọn hải đăng của thế giới về tự do hay nhân quyền, trong khi đấy mới chính là những điểm mạnh của các nền văn hóa phương Tây.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhân vật được nhiều tờ báo Paris chú ý trong tuần là Boris Johnson, một anh hề không chuyên nghiệp, có nhiều khả năng trở thành thủ tướng Anh. Tại Anh Quốc, Boris Johnson hết duyên chọc cười. Courrier International đặt tựa cho bài báo trích dịch lại từ tạp chí Foreign Policy của Mỹ số ra ngày 31 tháng 5, 2019.
Tác giả bài viết phác họa chân dung không tốt đẹp chút nào về nhân vật có vóc dáng và phong cách rất giống Donald Trump. Sự nghiệp chính trị của Boris Johnson đã lên nhanh như diều, không phải nhờ tài năng, mà đấy là nhờ các màn bịp bợm giỏi của ông ta. Boris Johnson thích nổi tiếng nhưng lại bất lực trong việc sử dụng danh tiếng của mình một cách hữu ích. Trong 2 năm ở cương vị ngoại trưởng và có trọng trách đàm phán với Liên Âu về thủ tục ly dị Brexit, thì ông này đã không ngừng chọc cậy bánh xe Thủ tướng Theresa May. Hậu quả là sau cùng bà May đã phải từ bỏ chiếc ghế Thủ tướng. Cũng ở cương vị ngoại trưởng Anh, Boris Johnson liên tục làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng tiếc thay cho Vương quốc Anh là trong suốt thời gian đó, với các đối tác quốc tế, không một lần nào ông Johnson chứng tỏ là một người xứng đáng và đáng tin cậy, là người có đủ sức để đưa nước Anh thoát khỏi khủng hoảng hiện nay. Cũng trong thời gian làm ngoại trưởng này, Boris Johnson đã phá hoại một chút thân tình còn đọng lại giữa London với các đối tác châu Âu sau khi mà đa số dân Anh đã đứng về phía Brexit. Dù vậy, Stephen Duarno, tác giả của bài viết được Courrier International trích dẫn, nhìn nhận Boris Johnson có một ưu điểm, đó là ông ta dư thừa về năng lực. Đó là điều mà Đảng Bảo thủ Anh đang rất cần vào thời điểm này.
Về kinh tế, tuần báo L'Express báo động diesel cuộc khủng hoảng công nghiệp. Khối lượng xe chạy bằng dầu diesel giảm mạnh trên thế giới, đe dọa trực tiếp đến 15.000 người lao động trong lĩnh vực sản xuất xe hơi và các hãng gia công cho ngành sản xuất ô tô.
Emmanuel Botta trên L'Express cho biết trong thời gian từ 2012 đến 2019 thì khối lượng xe diesel bán ra trên thị trường châu Âu đã giảm mạnh. 7 năm trước, xe chạy dầu diesel chiếm 70% thị phần châu Âu. Giờ đây tỷ lệ này đã bị thu hẹp lại, còn có 34% trong quý đầu năm nay. Các xưởng sản xuất đầu máy diesel tại Pháp, tại Đức liên tục phải sa thải bớt nhân công. Tình trạng trở nên nghiêm trọng đến nỗi mà hôm 11 tháng 3 vừa rồi, Bộ trưởng Kinh tế Pháp đã phải triệu tập đại diện của các hãng gia công cho ngành sản xuất ô tô để bàn thảo về một chiến lược chuyển hướng chưa từng có trong lịch sử của ngành công nghệ xe hơi.
Nhìn đến phần trang xã hội và văn hóa, độc giả Lopes chắc chắn là sẽ rất tò mò muốn biết thêm về bài báo của Đoan Bùi dưới hàng tựa Nhật Bản, cái điện thoại cho phép nói chuyện với người chết. Tác giả đưa chúng ta đến Otsuchi, một ngôi làng ở miền đông bắc Nhật Bản, nơi trận sóng thần năm 2011 đã ập qua. Đường dây không nối vào bất kỳ hệ thống viễn thông nào, ngoại trừ với cái thế giới bên kia.
Itaru Sasaki, một người đàn ông ngoài 70 tuổi, đã dựng lên một cái chòi bằng gỗ trắng ngay trong vườn nhà. Bên trong chòi có đặt một chiếc điện thoại, chủ nhân gọi đấy là cái điện thoại của gió. Bởi gió cuốn đi, những tiếng thở dài trong ngậm ngùi và thương nhớ của những người còn ở lại. Từ hơn 8 năm qua, hàng ngàn người, đôi khi đến từ phương xa, đã đổ về đây và đã dừng chân trên mảnh vườn của ông già Itaru, mượn chiếc điện thoại của gió để trò chuyện với những người đã khuất. Nói không cạn lời, đôi khi họ còn để lại những tin nhắn trong những cuốn sổ mà chủ nhân của khu vườn nhìn ra biển cả này đã có nhã ý để lại trong căn chòi. Với năm tháng, không chỉ có những nạn nhân sóng thần tìm đến căn chòi gỗ sơn trắng này để nói chuyện với người đã khuất. Những cuốn sổ trong khu vườn nhà của cụ Sasaki được viết bằng rất nhiều thứ tiếng. Ngoài tiếng Nhật thì còn có cả tiếng Anh, tiếng Ấn Độ, v.v. Cũng có những người đã mất thân nhân trong vụ tấn công ở New York 11 tháng 9 2001 đã lặn lội tìm đến khu vườn của cụ Itaru Sasaki để tâm sự với người thân.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Lãnh đạo đặc khu Hồng Kông tuyên bố đình chỉ dự luật dẫn độ sang Trung Quốc bị dân chúng phản đối mạnh mẽ. Chính quyền Bắc Kinh thanh minh về vụ đâm chìm tàu cá Philippines ở Biển Đông. Hoa Kỳ lên án chuyến đi Tân Cương của người phụ trách chống khủng bố Liên Hiệp Quốc có thể bị dùng để hợp thức hóa các đàn áp của Bắc Kinh nhắm vào các cộng đồng Hồi giáo. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn.
Kính thưa quý vị, hạn hán nghiêm trọng, Ấn Độ phải cấp nước theo khẩu phần. Tại Thái Lan, gái gọi bắt đầu kháng cự muốn được công nhận. Tây Ban Nha cấp giấy phép xây dựng vương cung thánh đường Sagrada Familia sau 137 năm chờ đợi. Và báo New York Times tiết lộ hãng thu âm Universal làm mất kho dữ liệu âm nhạc quý giá. Trên đây là những chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Miền Bắc Ấn Độ đang trải qua một đợt nắng nóng gay gắt nhất trong vòng 30 năm qua, 34 ngày trên 40 độ C, trong khi mùa mưa lại đến muộn mất một tuần. Nhu cầu nước để làm mát rất là to lớn, vậy mà chất lỏng quý hiếm đó lại thiếu nghiêm trọng. Các nguồn nước đã bị khai thác quá mức và các mạch nước ngầm tại nhiều thành phố lớn hầu như cạn kiệt. Tại New Delhi, việc chia khẩu phần nước tại những khu phố nghèo gặp nhiều khó khăn. Thông tín viên Sebastian Farsi tại New Delhi đã chứng kiến cảnh phân phối nước tường thuật.
Il est 15h30, il fait plus de 40 degrés et cela fait 2 heures qu'une cinquantaine de personnes.
Hiện giờ là 15h30, trời nóng trên 40 độ C và từ hơn 2 giờ qua khoảng chừng 50 người đứng đợi xe bồn chở nước. Chiếc xe chưa kịp dừng thì những đứa trẻ đã trèo lên nóc xe, mở nắp bồn, cắm những chiếc vò vào đó để lấy nước và đổ đầy hàng chục chiếc bi đông. Một thanh niên trẻ cho biết, thật là tốt khi thấy chiếc xe này đến đây trên nóc xe ở kia kìa, đó là cậu em trai của tôi, đang có vẻ vất vả. Chúng tôi phải có được ít nhất là 100 lít nước cho cả nhà.
đó là mức tối thiểu. Chúng tôi đang ở quảng trường Sanjay, một khu phố ổ chuột nằm sát cạnh khu phố các đại sứ quán giàu có ở phía nam thành phố New Delhi. Hơn 10.000 hộ gia đình nghèo khổ lệ thuộc phần lớn vào nguồn cung cấp nước hàng ngày. Các đợt nóng gây gắt, việc chia khẩu phần cũng rất khó khăn. Nhiều hộ gia đình không có được 50 lít nước mỗi ngày cho một người, ngưỡng tối thiểu để sống, theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới, Ramesh cho biết, cả nhà chúng tôi có 5 người và chúng tôi phải sống với 150 lít nước mỗi ngày, không đủ để dùng. Do vậy, chúng tôi phải chọn giữa việc nước để uống, giặt giũ quần áo hay để tắm. Chúng tôi cuối cùng quyết định mua nước để uống, nhưng điều này quá là đắt với chúng tôi. Hội đồng Thị chính vừa lắp đặt một vòi bơm nước để tìm nguồn nước ngầm. Nhưng giải pháp này chỉ mang tính tạm thời. Chính phủ khẳng định tầng nước ngầm tại New Delhi bị khai thác quá mức, rất có thể sẽ bị cạn kiệt trong vòng chưa đầy một năm.
Sébastien Farsi, New Delhi, RFI.
Nhật báo Le Monde đời số ra ngày 13 tháng 6 vừa qua có bài phóng sự dài cho biết nhiều phụ nữ hành nghề mại dâm tại Thái Lan muốn có được một quy chế lao động, nghĩa là có bảng lương và được hưởng các lợi ích xã hội như bao người làm công ăn lương khác, tức là được công nhận như một ngành nghề. Đây là những gì mà Madame Pingpong, nhân vật trong phóng sự của báo Le Monde, đang dấn thân đấu tranh cho những người phụ nữ hoạt động trong ngành kinh doanh tình dục tại thành phố Chiang Mai, thành phố lớn thứ hai của Thái Lan. Trả lời các câu hỏi của phóng viên Bruno Philippe, Madame Pingpong, tuổi gần ngũ tuần, cho biết cô có hai mối bận tâm chính trong ngày. Ban đêm, cô là gái gọi, còn ban ngày cô điều hành một tổ chức phi chính phủ Empower, bảo vệ những cô gái trẻ hành nghề mại dâm, sống chen chúc tại những khu ổ chuột thảm hại tại cựu vương quốc Siem này. Tại Thái Lan, ngành kinh doanh thân xác phụ nữ bị xem là bất hợp pháp, nhưng lại hiện diện khắp nơi. Theo một nghiên cứu năm 2004, cả nước Thái Lan có khoảng 2 triệu phụ nữ hành nghề gái mại dâm. Còn trang mạng Havoscope, chuyên nghiên cứu về các nguồn thu nhập thị trường chợ đen thế giới, ước tính mỗi năm Thái Lan thu về khoảng 5,6 tỷ euro từ ngành kinh doanh tình dục. Do vậy, từ nhiều năm qua, Madame Pingpong tự cho mình có một nhiệm vụ, đó là làm sao để cho người phụ nữ làm việc trong ngành này phải được đối xử như bao người làm công ăn lương khác. Chuyển sang khu vực châu Âu, hẳn ai đã từng đến Tây Ban Nha chắc không thể nào bỏ qua khu vương cung thánh đường Sagrada Familia, điểm du lịch hấp dẫn nhất của thành phố Barcelona và là một biểu tượng của Tây Ban Nha. Khu thánh đường không chỉ nổi tiếng nhờ tầm cỡ vĩ đại và phong cách độc đáo, mà còn vì đây là nhà thờ duy nhất trên thế giới có thời gian xây quá lâu, hơn một thế kỷ, và nhất là xây không có giấy phép. Giờ đây, sau 137 năm chờ đợi, cuối cùng thì vương cung thánh đường Sagrada Familia đã được cấp giấy phép xây dựng. Từ Barcelona, thông tín viên Elise Gazangen giải thích rõ.
Lý do Sagrada Familia phải mất nhiều thời gian để có được tấm giấy phép xây dựng này thật ra là rất tầm thường. Antonio Gaudí, kiến trúc sư bậc thầy của thành Barcelona, quả thật là có nộp hồ sơ xin giấy phép xây dựng vào năm 1885 tại tòa thị chính Sant Martí Provençal. Ngôi làng giờ thuộc thành phố Barcelona và là khu phố tọa lạc ngôi thánh đường nổi tiếng. Nhưng chưa bao giờ ông có được tờ giấy phép đó. Dù vậy, ngôi nhà thờ này vẫn được xây dựng một cách bất hợp pháp và vẫn không gặp vấn đề gì với nhiều đời thị trưởng liên tiếp. Một hiện tượng bất thường lịch sử, theo như thuật ngữ của bà Janet Sanz, người phụ trách hồ sơ này, và chính quyền xã hiện nay đã quyết định chấm dứt tình trạng bất thường đó hôm thứ Sáu, mùng 7 tháng 6 năm 2019. Nhà thờ Sagrada Familia đã lên tiếng hoan nghênh quyết định trên và có thể tiếp tục xây dựng dự án của ông Gaudí, đồng thời kết luận đây là một thực tế 137 năm sau, Sagrada Familia đã chính thức có giấy phép xây dựng.
137 ans plus tard, la Sagrada Familia a régularisé son permis de construire.
Tuy nhiên, theo thông tín viên Elisa Gazangen, để có được tờ giấy phép này, vương cung thánh đường phải trả với một mức phí khá là cao.
Effectivement, la Sagrada Familia paiera
Tòa thị chính cho biết là thánh đường Sagrada Familia sẽ phải trả phí như bao người khác và không có ưu đãi nào hết. Giống như bất kỳ công trình xây dựng nào khác, công ty quản lý khu công trình kiến trúc sẽ phải trả ICIO, có nghĩa là thuế xây dựng, lắp đặt và sửa chữa, với mức phí lên đến 4,6 triệu euro. Đó là chưa tính đến khoản 36 triệu euro mà Vương cung Thánh đường đã phải bắt đầu chi trả trong vòng 10 năm để bồi thường các khoản chi phí của thành phố có liên quan đến việc quy hoạch đô thị xung quanh khu Thánh đường. Đừng quên là mỗi năm có gần 20 triệu du khách ngắm khu Thánh đường Sagrada Familia.
Thảm họa lớn nhất trong lịch sử ngành công nghiệp âm nhạc, đây là hàng tiết trên tờ New York Times. Hàng thập niên băng ghi âm nhạc đã bị bốc theo khói lửa. Bài điều tra của Nhật báo Mỹ hôm thứ Ba 11 tháng 6 vừa qua tiết lộ những gì hãng thu âm Universal ở Hollywood đã cố tình che giấu kể từ hơn 10 năm qua, đó là hầu như mất toàn bộ các bản ghi âm được thực hiện tại các phòng thu âm của họ kể từ năm 1940 sau một trận hỏa hoạn năm 2008. Thông tín viên Anh Cọc P tại Washington cho biết thêm chi tiết.
Le premier enregistrement de Rock Around the Clock fait partie des quelques 500 000 titres disparus.
Bản ghi âm đầu tiên Rock Around the Clock nằm trong số khoảng 500.000 bản nhạc bị biến mất. Universal đã mua lại một lượng lớn đáng kể các phòng thu âm và sở hữu một kho báu vô giá, các bản ghi âm nguyên gốc các album nhạc của hàng trăm nhạc sĩ từ những năm 1940. Bill Haley, Chuck Berry và nhóm nhạc rock ma quái, nhưng còn có những nhóm nhạc jazz tên tuổi nhất như Billie Holiday, Louis Armstrong, Duke Ellington, rồi những nhóm nhạc pop như Elton John, Graham Police hay màn trình diễn nhạc grunge với những buổi thu âm đầu tiên tại vòng thu Nirvana. Trong vòng hơn một thập niên qua, hãng âm nhạc này đã muốn che giấu vụ mất mát kho báu này. Sau trận hỏa hoạn năm 2008, chú ý được dồn vào các khoản mất mát phim ảnh, nhưng kho dữ liệu âm nhạc bốc hơi đã được giấu nhẹm. Chính sau một cuộc điều tra dài, tờ New York Times tiết lộ vụ mất mát không thể nào bù đắp lại được. Các băng ghi âm từ ban đầu thực sự là cần thiết cho mọi bản sao chép chất lượng nào trên một phương tiện mới. Một chuyên gia bình luận, sự biến mất của một bậc thầy như thể người ta chỉ còn một tấm ảnh về những bức họa của Leonardo da Vinci, hay như thể một người đầu bếp của một nhà hàng lớn phải cam chịu nấu ăn từ các món ăn đã được chuẩn bị sẵn tại nhà xưởng.
À partir de plats déjà préparés en usine. Anne Corpé, Washington, RFI.
Vừa rồi là mục tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đây mời quý vị theo dõi góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về Roberto Carlos, ông hoàng dòng nhạc trữ tình Brazil.
Được mệnh danh là ông hoàng dòng nhạc trữ tình Brazil, Roberto Carlos là một ca sĩ kiêm tác giả cực kỳ nổi tiếng. Ông là thần tượng của nhiều thế hệ khán thính giả ở Brazil, do sự nghiệp của ông đã trải dài trên 6 thập niên từ năm 1959 cho đến tận bây giờ. Để đánh dấu sự kiện này, Roberto Carlos dù năm nay đã gần 80 tuổi lại bắt đầu một vòng lưu diễn châu Âu. Sau buổi biểu diễn tại Paris vào cuối tháng 5, ông ghé Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và nhất là nước Ý, nơi ông có một lượng khách hâm mộ trung thành kể từ cái thời ông đoạt giải nhất liên hoan ca nhạc San Remo năm 1968. Tuy là một nghệ sĩ cực kỳ nổi tiếng ở Nam Mỹ, nhưng Roberto lại ít khi nào đến Pháp biểu diễn, cho dù ông đã ghi âm nhiều bài hát bằng tiếng Pháp. Đối với một nghệ sĩ sống ở Brazil, Pháp vẫn là một vùng đất quá xa xôi, không dễ gì lui tới thường xuyên để quảng bá các tập nhạc. Thị trường Pháp bị bỏ ngỏ, và điều đó đã tạo cơ hội cho Julio Iglesias ở Tây Ban Nha dễ dàng chinh phục ngai vàng.
Si ella se distrae, una lágrima cae. Recordando el pasado, su mirada distante va por un instante a un tiempo dorado. No quiero saber de tu vida, tu historia, ni de tu pasado. Mujer de 40, solo quiero ser tu enamorado.
No quiero saber de tu vida, tu historia, ni de tu pasado. Mujer de 40, solo quiero ser tu enamorado.
Sinh trưởng tại miền Đông Nam Brazil, Roberto Carlos xuất thân từ một gia đình nghèo đông con. Bố làm nghề thợ sửa đồng hồ, còn mẹ là thợ may. Năm lên 6 tuổi, ông bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chân phải bị nghiền nát, cho nên buộc phải cắt bỏ ngay ở dưới đầu gối. Thời còn nhỏ, Roberto buộc phải chống nạng gỗ để cắp sách tới trường. Đến khi lớn lên, ông sử dụng chân giả, nhưng ít khi nào ông nhắc tới chuyện này. Đam mê âm nhạc từ thuở thiếu thời, Roberto học đàn guitar và piano. Năm lên 9, ông đoạt giải nhất một cuộc thi hát tổ chức trên đài phát thanh địa phương. Và cũng từ đó ông được mời biểu diễn thường xuyên trong các chương trình phát thanh hàng tuần. Đến khi tốt nghiệp nhạc viện thành phố thì ông chọn hẳn nghề sân khấu và ông vào nghề ca hát với tên thật của mình. Đầu thập niên 1960, Roberto Carlos trở thành cánh chim đầu đàn của phong trào nhạc trẻ của Brazil, chủ yếu là pop rock. Trong giai đoạn đầu, cung cách biểu diễn của ông mang nhiều ảnh hưởng của Elvis Presley, và có lẽ cũng vì vậy ông thường được so sánh với ông hoàng nhạc rock. Trong những năm đầu sự nghiệp, Roberto Carlos trở thành một trong những thần tượng đầu tiên của dòng nhạc trẻ ở Brazil. Sự nghiệp của ông có thành công phần lớn cũng nhờ vào sự hợp tác với tác giả Erasmo Carlos. Cùng nhau họ đã cho ra đời nhiều bản nhạc ăn khách trên hơn 4 thập niên. Có người từng mệnh danh cặp bài trùng này là bộ đôi Lennon-McCartney của Brazil. Tuy nhiên, xét về mặt sáng tác, Roberto và Erasmo lại gần gũi hơn với hai tác giả Elton John và Bernie Taupin. Những sáng tác của họ thiên về nhạc pop nhiều hơn là nhạc rock.
Foi tanto que eu te amei e não sabia que pouco a pouco eu te perdia. Eu te amo. E aquele louco amor, e eu não consigo calar meu coração. E ainda digo que te amo.
Những năm 1970 tại Brazil được đánh dấu bằng sự thoái trào của làn sóng nhạc trẻ sau một thời gian đầu bùng phát mạnh mẽ. Roberto Carlos thay đổi phong cách của mình kể từ những năm 1969 trở đi. Lối sáng tác của ông trở nên trữ tình, lãng mạn hơn. Hầu hết các album phát hành trong giai đoạn này đều lập kỷ lục số bán từ 1 triệu bản trở lên. Tương tự như trường hợp của Julio Iglesias từ Tây Ban Nha chinh phục toàn cầu. Thập niên 1980 là giai đoạn Roberto Carlos ghi âm trong khá nhiều thứ tiếng, kể cả tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý và tiếng Pháp. Ông cũng thực hiện các chuyến lưu diễn châu Âu và quốc tế, hầu quảng bá các album của mình. Ông giành được giải thưởng Qua Cầu Pha Lê, thường được trao tặng cho các nghệ sĩ Brazil bán hơn 5 triệu album ở nước ngoài. Từ những năm 1990 trở đi, Roberto dần dần hướng tới một lối sáng tác nghiêm túc hơn, không còn là nhạc nhẹ mà là một loại nhạc folk hòa quyện với world music. Vào năm 1992, ông rất hãnh diện khi nhìn thấy tên của mình được gắn trên đại lộ danh vọng Latin tại Miami, Hoa Kỳ. Một thập niên sau, Roberto được trao giải thành tựu trọn đời tại buổi lễ Latin Grammy. Quan trọng hơn nữa, vào năm 2008, ông thực hiện được giấc mơ ấp ủ trong nhiều thập niên qua, ghi âm chương trình vinh danh tài năng của Antonio Carlos Jobim, một tác giả mà ông hằng ngưỡng mộ.
Adiós, me voy linda morena lejos de ti, el alma echa una pena porque al partir no quiero que olvides nuestro amor. Adiós. Bye.
Trong suốt 60 năm sự nghiệp, Roberto Carlos đã ghi âm trên dưới 200 album và tuyển tập đủ loại, trong đó có 70 album dành riêng cho thị trường Brazil. Ông cũng đã đoạt hơn 35 giải thưởng quốc gia và quốc tế, trong đó có 6 giải Grammy dành cho nghệ sĩ Latin. Vào năm 2009, ông từng được tạp chí Times bình chọn trong số 20 nhân vật Brazil có tầm ảnh hưởng mạnh nhất. Nếu như các tác giả Antonio Carlos Jobim và Sao Gilberto rất nổi tiếng ở nước ngoài do họ đã đem dòng nhạc bossa nova ra phổ biến trên khắp thế giới, thì một cách tương tự, Roberto Carlos có tầm ảnh hưởng lớn với các nghệ sĩ ở trong nước. Đối với dân Brazil, tác giả này rất thân thiện và gần gũi. Ít nhất là hai thế hệ đã sống và lớn lên với dòng nhạc của ông. Những giai điệu ông viết đã đi vào đời sống của họ. Đối với thế hệ các tác giả trẻ, tuy Roberto Carlos không bao giờ nhắc đến tai nạn làm ông bị cụp chân từ thời còn nhỏ, nhưng ông đã biến vết thương tuổi thơ này thành một sức mạnh, chọn niềm tin và hy vọng làm động lực cuộc sống. Dòng nhạc của Roberto Carlos vì thế mà mộc mạc chân tình, dòng suối trong con tim cuồn cuộn chảy xiết, lãng mạn tha thiết, ngọt ngào thuần khiết. Solamente una vez amé la vida con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Una vez nada más, amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Solamente una vez.
Vừa rồi là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc về Roberto Carlos, ông hoàng dòng nhạc trữ tình Brazil. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Người Pháp Nước Pháp với đề tài Cộng đồng Pháp ngữ Francophonie đi tìm lại bản sắc, tạp chí do Thu Hoàng biên soạn, phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Tiếng Pháp là ngôn ngữ được sử dụng nhiều thứ năm trên thế giới sau các tiếng Hoa, Anh, Tây Ban Nha và Ả Rập, đồng thời là ngôn ngữ chính thức tại 32 nhà nước, chính phủ và các tổ chức quốc tế. Gần 60% trên tổng số 300 triệu người nói tiếng Pháp sống tại châu Phi. Tuy nhiên, Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ, gọi tắt là OIF, ít được biết đến và nội bộ đang trải qua một cuộc khủng hoảng sâu sắc. Hình ảnh của khối bị lu mờ khi mở rộng cho cả những nước không nói tiếng Pháp. Ông Thierry de Montbrial, nhà sáng lập Viện Nghiên cứu Quốc tế Pháp IFRI, đã không ngần ngại nêu thực trạng trên với vị khách mời là tân Tổng thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ, bà Louise Mushikiwabo, tại hội thảo Tương lai châu Âu trước sự cạnh tranh Mỹ-Trung diễn ra vào ngày 10 tháng 4 năm 2019. Xem xét lại, thậm chí là phải thắt chặt tiêu chuẩn để kết nạp một thành viên mới vào cộng đồng Pháp ngữ là một trong những ưu tiên của tân Tổng thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ khi trả lời báo chí Canada ngày 12 tháng 6 năm 2019 nhân chuyến công du Quebec 3 ngày kéo dài từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6. Trong vòng gần 50 năm tồn tại, những tiêu chí kết nạp vẫn được định nghĩa một cách mơ hồ, thiếu cụ thể. Ví dụ mới nhất là tại thượng đỉnh của khối Pháp ngữ ở Erevan, Armenia, diễn ra vào tháng 10 năm 2018, Ả Rập Xê Út xin gia nhập tổ chức. Điều mà ai cũng biết là Vương quốc Hồi giáo này không mặn mà gì với ngôn ngữ của Molière và không tôn trọng nhân quyền, trong khi đây lại là một trong những mục tiêu hành động của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ. Bản thân bà Louise Mushikiwabo, khi chính thức nhậm chức tân Tổng Thư ký vào đầu năm 2019, đã ngạc nhiên rằng tổ chức quốc tế pháp ngữ rất ít được biết đến ở Paris, nơi đặt trụ sở của tổ chức. Tại hội thảo của IFRI, bà nhận xét.
Tôi đã hỏi tất cả các đại sứ các nước thuộc cộng đồng pháp ngữ ở đây, tức là ở Paris đó, cũng như là hỏi chính Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron khi ông có dịp đến thăm trụ sở của tổ chức này hồi tháng 3 năm nay, về cái bản ngã, về định nghĩa của tổ chức, thì rất nhiều nước thuộc khối pháp ngữ, trong đó châu Phi có đến 30 quốc gia, chiếm hơn nửa châu Phi, khi mà tôi hỏi rằng họ có biết tổ chức quốc tế pháp ngữ ít nổi tiếng đến mức độ nào hay không, tôi nghĩ rằng họ hơi bị cảm thấy xúc phạm.
Je pense qu'ils seraient un petit peu offensés.
Tiền thân của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ là Cơ quan Hợp tác Văn hóa và Kỹ thuật, được thành lập vào năm 1970 từ ý tưởng của bốn nhà lãnh đạo Cambodia, Senegal, Niger và Tunisia nhân hội nghị Niamey năm 1969. Tuy nhiên, theo thời gian, Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ đã không tránh được việc bị chính trị hóa, thiên về chính trị, theo nhận xét của bà Louise Mushikiwabo. Còn Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đánh giá tổ chức mang nặng tính thể chế và kêu gọi lãnh đạo của 84 nước thành viên sáng tạo lại cộng đồng pháp ngữ, để khối không còn là một câu lạc bộ ước lệ, một không gian rượu dã, mà là một nơi chinh phục những giá trị chung. Trả lại cho tổ chức pháp ngữ đúng chức năng làm tiếng Pháp tỏa sáng và quan trọng là người ta có thể làm được gì với tiếng Pháp là một trong những mục tiêu hành động mà bà Louise Mushikiwabo đề ra cho nhiệm kỳ tổng thư ký của mình, song song với một số mục tiêu khác để tổ chức quốc tế pháp ngữ được biết đến nhiều hơn và hiệu quả hơn.
Aujourd'hui on est en 2019.
Ở thời điểm 2019, hiện tại, những cái thách thức đã khác hẳn. Trên cả tiếng Pháp, ngôn ngữ chung của cả khối, người ta đòi hỏi những cái điều cụ thể hơn. Chúng tôi, đặc biệt là tôi thì lại rất quan tâm đến cái thế hệ trẻ vì không gian pháp ngữ rất trẻ. Và cái vấn đề kỹ thuật, vì kỹ thuật số là cái sự hấp dẫn, là cái công cụ gặp gỡ của kiến thức, của giáo dục, việc làm và đổi mới.
De l'emploi, de l'innovation.
Trong quá khứ, Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ từng hướng theo Pháp dựa vào mối quan hệ giữa Pháp và các nước thành viên còn lại của khối. Nhưng hiện giờ, khối Pháp ngữ đã trở nên đa dạng. Pháp cũng không còn là trung tâm văn hóa Pháp ngữ, nhưng tiếp tục là đối tác quan trọng trong những dự án của tân Tổng Thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ khi bà trả lời RFI tiếng Việt ngày 10 tháng 4.
Bon, d'abord, je pense qu'il y a un travail à faire au niveau bilatéral France.
Tôi cho rằng cái việc cần làm trước hết là ở cấp song phương giữa Pháp với Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ. Pháp là nước chủ nhà của tổ chức này cho nên là sẽ có nhiều các hoạt động chúng tôi phải tiến hành chung với nước Pháp để khối không chỉ được biết đến mà còn được nhìn nhận như là một tổ chức có ích cho nước Pháp. Thế nhưng tôi cũng nghĩ rằng tất cả đại sứ các nước thuộc khối Pháp ngữ đang ở Pháp cũng cần có cái nhiệm vụ làm tỏa sáng Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ. Và ở cái điểm này thì ngoài những cái khẩu hiệu, chúng ta còn cần đến những cái hiệu quả và lợi ích của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ.
Ce sera aussi les activités et l'utilité de notre organisation.
Phổ biến tiếng Pháp trong không gian kỹ thuật số, đào tạo giáo viên tự kinh doanh của nữ giới và đặc biệt là giáo dục dành cho các em gái ở châu Phi là những ưu tiên trong thời gian tới của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ. Châu Phi sẽ là tương lai của tiếng Pháp vì 60% người sử dụng tiếng Pháp, dù là ngôn ngữ hành chính hay thường ngày, nằm ở châu lục này. Bà Louise Mushikiwabo giải thích tiếp.
L'Afrique francophone et les pays vraiment francophones de notre organisation ont déjà investi beaucoup dans la langue française.
Châu Phi thuộc khối Pháp ngữ và những nước Pháp ngữ thực sự của tổ chức, họ đã đầu tư rất nhiều vào cái công việc giảng dạy tiếng Pháp và lĩnh vực giáo dục. Đây là cái khoản đầu tư rất lớn, vừa về ngân sách, vừa về cái mặt văn hóa. Vì thế mà cái mối liên hệ giữa Pháp với lại các nước đầu tư nhiều vào chương trình đào tạo bằng tiếng Pháp này là rất quan trọng. Về phần mình thì tôi nghĩ rằng không chỉ giữa Pháp và các sinh viên châu Phi mà thông qua cái không gian pháp ngữ chúng ta phải tạo điều kiện cho việc giáo dục giới trẻ.
Để thực hiện được những ưu tiên trên, Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ phải có thêm ngân sách. Tuy nhiên, trong chuyến thăm Quebec, bà Louise Mushikiwabo cho biết muốn thống kê chi tiết tài chính của tổ chức trước khi kêu gọi các nước thành viên góp thêm tài chính để có thể thực hiện dự án vực dậy không gian Pháp ngữ. Pháp, một thành viên quan trọng của tổ chức quốc tế Pháp ngữ, đã cắt giảm nhiều khoản ngân sách dành cho Pháp ngữ, như số tiền 60 triệu euro dành cho chương trình ngoại giao văn hóa và ảnh hưởng, hoặc ngân sách dành cho các Alliance Française bị giảm đến 11%. Tiếng chuông báo động này được nêu trong bức thư ngỏ của nhà văn gốc Maroc Leila Slimani, đoạt giải Goncourt năm 2016, người được chỉ định làm đại diện cá nhân của Tổng thống Pháp Macron về khối Pháp ngữ sau khi Paris bỏ vị trí cấp bộ phụ trách về cộng đồng Pháp ngữ. Trước đó, chính phủ Pháp tuyên bố giảm trợ cấp chi phí đào tạo đối với sinh viên nước ngoài không thuộc Liên hiệp châu Âu, đồng nghĩa với việc tăng học phí hơn gấp 10 lần, hiện ở mức 2.770 euro một năm đối với một sinh viên đại học hay 3.770 euro mỗi năm đối với nghiên cứu sinh, mà theo chính phủ Pháp là để có thể tạo thêm nhiều học bổng cho sinh viên ưu tú. Nghịch lý ở chỗ, sinh viên châu Phi chiếm đến 46% sinh viên nước ngoài ở Pháp và sẽ bị tác động nhiều hơn cả về quyết định tăng học phí trên, trong khi họ được cho là những thành phần bảo đảm cho tương lai của tiếng Pháp. Trả lời thắc mắc của RFI tiếng Việt về điểm này, bà Louise Mushikiwabo nhận định:
La France étant le pays peut-être dans l'espace francophone qui reçoit le plus d'étudiants africains.
Pháp với tư cách là quốc gia đón nhiều sinh viên châu Phi nhiều nhất trong cộng đồng Pháp ngữ, tôi nghĩ rằng quyết định của Paris chủ yếu liên quan đến riêng nước Pháp với cái tư cách là nước tự đưa ra cái quyết định rằng giáo dục không nên là lĩnh vực miễn phí, đó là theo ý tôi. Và chi phí được ấn định hiện nay theo tôi là ở mức trung bình, là một cái cử chỉ đặc biệt đối với lại sinh viên Pháp ngữ tại Pháp. Điều này chỉ giúp tăng cường cái sự liên đới và cái ý thức của Pháp với tư cách là một nước quan trọng trong khối Pháp ngữ. Thế nhưng một lần nữa, tôi hoàn toàn không tin vào việc giáo dục miễn phí.
Tuy nhiên, với việc tăng phí đại học, sinh viên châu Phi ít quan tâm đến nước Pháp hơn, theo một bài viết của Le Monde đăng ngày 7 tháng 6 năm 2019, với khả năng giảm từ 30 đến 50% ngay trong mùa khai giảng 2019. Để có thêm thời gian điều tiết với quyết định của chính phủ, một nửa số trường đại học ở Pháp đã hoãn tăng học phí đối với sinh viên nước ngoài không thuộc Liên hiệp châu Âu cho năm học 2019-2020.
Chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Lãnh đạo đặc khu Hồng Kông tuyên bố đình chỉ dự luật dẫn độ sang Trung Quốc bị dân chúng phản đối mạnh mẽ. Chính quyền Bắc Kinh thanh minh về vụ đâm chìm tàu cá Philippines tại quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Chính phủ Hoa Kỳ lên án chuyến đi Tân Cương của người phụ trách chống khủng bố Liên Hiệp Quốc có thể bị dùng để hợp thức hóa các đàn áp của chính quyền Trung Quốc nhắm vào người Hồi giáo. Thưa quý vị, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Trước khi chia tay, mời quý vị theo dõi nhạc phẩm Angel của ca sĩ Bỉ là Twin. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
Tout le monde il veut seulement la thune. Et seulement ça ça les fait parler. Tout le monde il veut seulement la fame. Et seulement ça ça les fait bouger. Bouger leur cul le temps d'un verre. Photo sur Insta, c'est obligé. Sinon, au fond, à quoi ça sert? Si c'est même pas pour leur montrer. Et puis, à quoi bon? T'es tellement seul derrière ton écran. Tu penses à ce que vont penser les gens. Mais tu les laisses tous indifférents. Oh. Je devrais m'éloigner, loin du game. Loin.